đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Kính thưa Chư Tôn Thượng tọa, Đại Đức Ban Trị sự và tất cả quý hành giả an cư. Nhân dịp thăm viếng trường hạ do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức, chúng tôi kính gửi đến Chư Tôn Đức đề tài thực phẩm của người Phật tử tại gia. Khi đề cập đến thực phẩm, chúng ta tự hình dung ra có nguồn cung cấp và có đối tượng tiêu thụ. Do ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc, từ nhiều thế kỷ qua tại Việt Nam nói riêng, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng nói chung, những nước theo Phật giáo Đại Thừa theo phong cách của Trung Quốc thường giới thiệu các loại thực phẩm cho Phật tử tại gia quá cao so với nhu cầu cần có của họ. Khi đạo Phật du nhập vào Trung Quốc vào năm 68 sau Tây lịch, đạo Phật được biết trong giai đoạn này là một đạo Phật dựa vào kinh tạng. Vài chục năm sau đó thì Phật giáo Pháp Môn bắt đầu có mặt. Trong đó Tịnh Độ Tông đã trở thành là trường phái Phật giáo nổi trội nhất vì tính bình dân và phổ quát của nó. Nếu là một công tác phân loại, chúng ta có thể chia 10 tông phái của Phật giáo Trung Quốc làm hai nhóm cung ứng thực phẩm cho người tại gia. Nhóm 1 gồm có Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Thành Thật Tông, Di Thức Tông, Luật Tông và Thiền Tông. Nhóm 2 đó thì gồm có Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Nếu như trong các trường phái nhóm 1 đó, có khuynh hướng cung cấp một loại thực phẩm trí thức cao cấp, thì trong nhóm trường phái Pháp Môn thứ 2 đó thì cung ứng cho quần chúng Phật tử tại gia đó một gói thực phẩm mà yếu tố tín ngưỡng đó trở nên là nổi trội. Trong nhóm các tông phái đầu đó, chúng ta thấy là vì mục đích của đó là nhằm đáp ứng cho trình độ dân trí của người Phật tử tại gia ở mức độ cao, do vậy mà quảng đại đa số các thành phần bình dân còn lại đó không có cơ hội tiếp nhận được nguồn thực phẩm cao cấp, tức là vượt quá cái nhu cầu mà người tại gia cần có. Qua quá trình phát triển thì từ thế kỷ thứ 2 trở đi đó, Tịnh Độ Tông đã trở thành sự lựa chọn của quảng đại quần chúng Phật tử tại gia. Do về yếu tố tín ngưỡng của Tịnh Độ Tông đó có những cái sức thu hút nhất định, và do vậy gói thực phẩm mà tăng ni chúng ta cung ứng cho Phật tử tại gia qua Tịnh Độ Tông và Mật Tông đó, theo phong cách của Trung Quốc, đó là hứa hẹn cho người tại gia về một thế giới Tây Phương Cực Lạc sau khi họ qua đời, đó là giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Trong bài kinh đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng cho các vị tỳ kheo tại vườn nai đó, Đức Phật chủ trương trung đạo. Hiểu theo nghĩa đen á, trung đạo là con đường vượt lên trên hai thái cực. Hai thái cực được Đức Phật nêu ra trong bài kinh Đại Sự Pháp Luân là hưởng thụ khoái lạc giác quan, nhưng ngộ nhận rằng đó là con đường giác ngộ. Thái cực đối lập đó là xem cơ thể này là nguồn gốc của tội lỗi, cho nên phải trù dập nó bằng các phương pháp khổ hạnh ép sát. Từ đó Đức Phật đã giới thiệu con đường bát chánh đạo được xem là trung đạo, tức là một cái con đường mà bất cứ một trình độ nào cũng có thể thực tập được, có kết quả được và giải quyết được các vấn nạn, nỗi khổ, niềm đau của kiếp người. Cho nên lần này dựa vào nội dung của bát chánh đạo, chúng tôi xin giới thiệu một mô hình thực phẩm tâm linh mà người tại gia có thể xem là hợp khẩu vị. Do đó việc truyền bá cho họ sẽ giúp họ đó hấp thu được, tiêu hóa được và sử dụng được các cái nguồn thực phẩm tâm linh do chúng ta cung cấp. Điều một, thay thế giải thoát bằng thực phẩm hạnh phúc. 10 tông pháo của Phật giáo Trung Quốc đó, dù là các tông có khuynh hướng giới thiệu quá cao cấp hay là các tông giới thiệu quá bình dân, đều có chung mẫu số, đó là hứa hẹn cho người Phật tử tại gia cơ hội được giải thoát. Thiền tông của Trung Quốc chủ trương kiến tính hành Phật, Tịnh Độ tông chủ trương niệm Phật hành Phật, Mật tông chủ trương trì chú hành Phật. Các tông phái khác cũng có các khuynh hướng chủ trương tương tự bằng cách này hay là bằng cách khác. Đang khi theo Đức Phật đó, người Phật tử tại gia sống trong hạnh phúc tổ ấm gia đình, bị ràng buộc bởi các khóa lạc giác quan, không thể nào hướng đến con đường giải thoát như các vị tăng sĩ của chúng ta được. Điều này không thể phủ định. Vì đó thay vì giới thiệu cái gói thực phẩm tâm linh giác ngộ giải thoát cho người tại gia, thì tốt nhất chúng ta chỉ giới thiệu một đạo Phật hạnh phúc cho họ thôi. Và đó là cái nhu cầu rất thiết thực mà người tại gia đang hướng về. Tại sao chúng ta phải thay đổi quan điểm này và thoát khỏi cái khuynh hướng của Phật giáo Trung Quốc? Là vì đó, theo Kinh Tạng Pali, Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, người tại gia không thể chứng đắc được sơ thiền. Yếu tố quan trọng để giúp cho hành giả có thể giảm bớt được các yếu tố trói buộc tâm, bao gồm tham ái, sân hận, si mê, hôn trầm, thùy miên, trạo cử, thói quá và hoài nghi. Nặng nhất trong các trói buộc tâm này đó là tham ái. Người tại gia sống với tình yêu và hôn nhân, dầu là có độc thân thì cái nhu cầu về sinh hoạt giới tính vẫn có, cho nên không thể nào giác ngộ, không thể nào nhập vào dòng thánh được. Điều này Đức Phật đã nói rất rõ trong hàng trăm bài kinh. Và sơ thiền đó được hiểu đó là ly dục, có nghĩa là để chứng đắc được cấp bậc thiền thứ nhất thì các hành giả thực tập phải chuyển hóa được năng lực tính dục, biểu hiện tính dục, hoạt động tính dục, đam mê tính dục và những cái dây mơ rễ mát của chúng. Đây là điều tạo thành hạnh phúc của người tại gia. Và Đức Phật đã cho phép trong năm điều đạo đức đó, họ được quyền hưởng hạnh phúc một vợ một chồng đúng luật pháp và đúng quy định theo lời Phật dạy. Cho nên ai còn sống đời tại gia không thể chứng đắc được sơ thiền. Không chứng đắc được sơ thiền, chúng ta phải hiểu là họ sẽ vĩnh viễn không chứng đắc được tứ thiền. Vì tứ thiền được xây dựng trên tam thiền xây dựng trên nhị thiền, nhị thiền xây dựng trên thiền thứ nhất. Và tại tứ thiền đó, thì hành giả mới bắt đầu đạt được trình độ xả niệm thanh tịnh. Ý niệm quá liên hệ đến nỗi khổ niềm đau, như là các phản ứng tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ đã được rơi rụng hoàn toàn ở hành giả trải nghiệm tứ thiền. Tại đây chuyển tâm về ba tuệ giác. Tuệ giác biết về quá khứ của bản thân từ đại cương đến chi tiết, tức túc mệnh minh. Tuệ giác biết về nhân quả, sanh tử và tái sinh của tha nhân trong tương lai, tức thiên nhãn minh. Tuệ giác biết về các nỗi khổ niềm đau, nguyên nhân nỗi khổ niềm đau đã kết thúc ở bản thân mình ở hiện tại, tức lậu tận minh. Và từ đó hành giả trở thành bậc giác ngộ A-la-hán. Đó là dữ liệu của kinh điển Nguyên Thủy khẳng định với chúng ta. Và từ đây đó, Đức Phật cho chúng ta thấy là có hai cái khuynh hướng sống hạnh phúc. Hạnh phúc thế gian được xem là hạnh phúc của người tại gia, được Đức Phật hình dung nó là hạnh phúc của một tổ ấm gia đình. Mái ấm gia đình đó về nghĩa đen là nơi che mưa, chở nắng, bảo vệ an ninh, bảo vệ hạnh phúc. Và chính cái mái ấm đó cũng là các yếu tố ràng buộc người tại gia không thể giải thoát được. Vượt lên trên hạnh phúc và giác quan đó, đó Đức Phật giới thiệu mô hình hạnh phúc xuất gia, mà Ngài sánh ví nó giống như là cái không gian mênh mông, không bị giới hạn, không bị phủ trùm, không bị thu thúc bởi các cái nhu cầu giác quan. Và người tại gia là đối tượng duy nhất được xem là thích hợp trải nghiệm con đường hướng tới thánh quả, mà thấp nhất đó là dự lưu hướng, tức là hướng về quả thánh thứ nhất, nhập vào dòng thánh, đi ngược lại dòng đời. Khái niệm ngược dòng đời hay là ngược đời đó về bây giờ Phật học có nghĩa là đi ngược lại nhu cầu bản năng của sanh tử mà người tại gia đang lội theo đó. Khi Phật giáo có mặt tại Trung Quốc thì người Trung Quốc đã không bận tâm đến lời Phật dạy gốc. Họ đưa ra một cái gói sản phẩm tâm linh đó, rằng là ai tu cũng đều giác ngộ hết. Và chủ trương đó tưởng chừng như là bình đẳng hay là cao cả, nhưng thực tế đặt người tại gia vào trong một cái khuynh hướng nhón tay phố chân hoài mà vẫn không tới. Vì bản chất của con đường nhập vào dòng thánh là kết thúc tha mái, họ không làm được. Dựa vào kinh A Di Đà, chúng ta có nội dung tương tự để giảng sanh Tây Phương. Các hành giả tu theo Tịnh Độ Tông á, phải đạt được 5 yếu tố: căn lành lớn, tức kết thúc tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ; công đức lớn, tức là nhập thế làm vô số các phước thiện, từ thiện, tham gia các Phật sự; tạo nhân duyên tốt lớn, tức là họ khích lệ người thân trở thành Phật tử, những người quan hệ đối tác trở thành Phật tử, dẫn quần chúng về chùa tham dự các pháp tu, mở các pháp tu, các đạo tràng ở khắp nơi để cho Phật giáo có cơ hội phụng sự hạnh phúc cho quần sinh. Pháp âm lớn, tức là sử dụng dữ liệu Ta Bà làm chánh nhân để đạt được hạnh phúc. Gió thổi thông reo suối chảy mây bay đều xem đó là Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Thất Bồ Đề Phật. Và cuối cùng đó là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Phần lớn là những người theo Tịnh Độ Tông của Trung Quốc vốn dựa vào học thuyết tính hạnh nguyện vốn không do Phật dạy. Điều chủ trương chỉ cần nhất tâm bất loạn, niệm danh niệm Phật từ một lần cho đến 10 lần là có thể được giảng sinh nếu chí thành và tha thiết. Từ đó, đó người tại gia đó được khuyến dụ là chỉ cần niệm Phật thôi, lại Phật thôi, cầu nguyện thôi, toàn bộ nỗi khổ niềm đau đó được Đức Phật lo hết, mình không phải lo nữa. Quan điểm này đó đã làm cho người tại gia sống ở trong một cái kỳ vọng quá lớn và các nỗ lực của họ quá thấp, thấp đến độ có nhóm với vài trăm chiếc họ không đạt được. Đang khi đạt được điều kiện thứ nhất của năm điều trong kinh A Di Đà, người đạt được đó đã dựng vào dòng thánh rồi, bởi vì chứng được quả thứ nhất của thánh quả. Như vậy ở dữ liệu này đó, chúng ta cũng thấy là để sanh Tây Phương, người chưa chứng được dự lưu không có cơ hội. Cho nên chúng ta còn mô tả thêm hai khái niệm, đó là nơi cư trú của A Bệ Bạc Trí. A Bệ Bạc Trí được định nghĩa là bắt thối chuyển về tâm linh. Mà bắt thối chuyển đó, ở phần lớn kinh điển Pali, chứng được sơ quả A-la-hán là tối thiểu. Đồng thời kinh A Di Đà cũng đề cập đến một khái niệm khác, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Đó là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện. Mà thượng thiện đó là phải kết thúc được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ thôi. Còn biết làm công đức, biết đi chùa, biết ăn chay, biết niệm Phật, biết tụng kinh là thiện nhỏ, chứ không phải là thượng thiện. Đó là những hạt giống rất là sơ cơ mà người tại gia cứ bị ngộ nhận rằng là mình đang có những hạt giống lớn. Như vậy chúng ta tìm thấy được ít nhất có hai nguồn văn liệu từ kinh Đại Pali và kinh A Di Đà đại diện cho kinh Đại Thừa, cho thấy người tại gia không thể nào giác ngộ giải thoát được, ngoại trừ những người tại gia sống đời độc thân, không màng lấy vợ, không màng lấy chồng, và cái sinh hoạt của họ cũng giống như các vị tăng ni, chỉ có điều khác nhau ở chỗ là họ để tóc và tu tại nhà, còn tăng ni đó là tu tại chùa. Do đó giới thiệu một đạo Phật hướng đến hạnh phúc cho người tại gia đó được xem là thích hợp nhất đối với họ. Điều hai, mô hình đạo Phật dân thừa. Người Trung Quốc có được cái đóng góp lớn là phân loại các cấp độ đạo Phật ra làm năm nhóm: đạo Phật nhân thừa, đạo Phật thiên thừa, đạo Phật thanh văn thừa, đạo Phật bồ tát thừa và đạo Phật Phật thừa. Và dựa vào cái mô típ năm cấp bậc tâm linh chuyển hóa của sự tu tập đó, thì chúng ta thấy nhân thừa là cái căn bản nhất, cơ sở nhất mà người tại gia đang tham dự vào. Cao hơn nhân thừa chút xíu là thiên thừa. Thiên thừa thực ra cũng là một loại nhân thừa thôi, ở mức độ có phước báo lớn hơn. Chữ Deva mà người Trung Quốc thường phiên dịch là thiên á, dùng cái chữ thiên, chữ đại bên dưới, chữ nhất bên trên, có nghĩa là ở các tầng trời, đã tạo ra một cái ngộ nhận về cái cảnh giới và sự hiện hữu của chữ Deva này. Deva từ ngữ đen của Pali và Sanskrit là người phát quang. Và nghĩa bóng á, người phát quang tức là người thông minh, người có trí tuệ, người có kiến thức sáng suốt. Còn đối với Ấn Độ đó, Deva là người da trắng. Mà người da trắng á, được hiểu trong bối cảnh về nhân chủng học, xã học của Ấn Độ đó, là những người có màu da giống như dân Iran, Iraq, đó là Trung Đông. Vốn ngày xưa họ là Ba Tư, xâm lăng Ấn Độ và đánh đuổi người Ấn Độ gốc về miền Nam, họ trở thành chủ nhân mới của đất nước này. Đem đạo thần lửa từ Ba Tư pha trộn với tín ngưỡng đa thần giáo, họ đã hình thành ra cái mà chúng ta được biết đến trong kinh Bà La Môn giáo. Thì Bà La Môn giáo ta mới dựa vào màu da của con người Ấn Độ để phân định giai cấp. Và dân da trắng theo mô hình của Trung Đông được 1/3 màu da của dân châu Âu được xem là Deva, tức là người thông minh, người thông thái, dân dân để cai trị đất nước về phương diện chính trị, tôn giáo và kinh tế. Deva được sử dụng ở trong ngôn ngữ Phật học á, chỉ cho con người tồn tại trên các hành tinh ngoài hành tinh chúng ta đang sống. Như vậy hai loại hình nhân và thiên đều thuộc chung nhóm nhân bản, và nhóm này đó được các kinh điển mô tả chỉ cần tu tập 5 điều đạo đức, 10 điều thiện, và các cái trách nhiệm đạo đức qua quan hệ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, thầy giáo và học trò, bà con làng xóm, rồi quốc gia và công dân, nhà tôn giáo và các tín đồ. Rồi đồng thời mỗi một người như vậy đó cần phải ghi nhớ ứng xử bốn trọng ân như là một dân hóa ứng xử có đạo đức: ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tổ quốc và ơn đồng loại. Đó là những lời dạy mang tính cách trụ cột của đạo Phật nhân bản. Ngoài ra đạo Phật nhân bản còn chủ trương lấy con người làm trọng tâm, giúp cho con người thoát ra khỏi ách nô lệ vào thượng đế và thần linh, vốn là cái làm cho con người mất nhân quyền cao nhất. Lệ thuộc vào thượng đế và thần linh, con người sống trong nỗi sợ hãi, và do vì sợ hãi, con người chạy theo mê tín dị đoan, bị dẫn dắt bởi, bị vẽ vời bởi những vị đạo sĩ của các tôn giáo. Từ năm 2006, chúng tôi thiết lập trang web tủ sách Phật học.com giới thiệu Đại Tạng Kinh Phật giáo, đầu tiên bằng các bản kinh Pali, A Hàm, Đại Thừa đã dịch ra tiếng Việt bằng âm thanh hóa, cho đến giới thiệu đạo Phật qua dạng sách nói, rồi giới thiệu đạo Phật qua âm nhạc cải lương, rồi đồng thời giới thiệu Phật giáo qua các pháp thoại. Trang web này có một cái hit counter, tức là dụng cụ đếm, thì chúng tôi đã thống kê và thấy như sau: những chuyên đề nào giảng về nội dung nhân thừa và thiên thừa, không cần phải soạn bài gì hết, số lượng người nghe có thể lên đến 50.000 lần. Những đề tài thuộc về thanh văn thừa, tức là nói về sự tu tập, thiền định cao cấp để giác ngộ giải thoát, thì số lượng người nghe trung bình là 1.000 người. Các đề tài cao cấp về Bồ Tát thừa, về trí tuệ Phật thì lại càng ít người nghe hơn nữa. Đó là một cái thống kê. Trong số khoảng 2.800 bài thuyết giảng trong 10 năm qua thôi. Đồng thời chúng tôi cũng làm một thống kê nhỏ đối với các cái đề tài thuyết giảng của chùa Hoằng Pháp tại các khóa tu, thì có thể nói là trên 95% các đề tài thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp thuộc về nhân thừa, chứ không phải là thuộc về Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông đó là những cái chuyên đề về pháp môn tịnh độ, còn lần này đó gần như là các cái chuyên đề mà nó giống như bên ngoài ta gọi là những cái chủ đề học làm người, tâm lý gia đình, tâm lý xã hội, tâm lý ứng xử. Những loại đề tài như thế thì đón nhận được cái lượng người nghe vài chục ngàn người, còn các cái chuyên đề về tịnh độ đó rất ít người nghe. Điều này chúng ta có thể kiểm chứng ở trên trang web, bởi các con số đó được ghi lại hết. Do đó đó, trình bày một đạo Phật nhân thừa cho người Phật tử tại gia đó, nó thiết thực hiện tại với cái nhu cầu mà họ đang cần, và nó phù hợp với tông chỉ của Đức Phật rằng chỉ có người xuất gia mới có cơ hội giải thoát thôi. Cho nên người tại gia nào không thỏa mãn với hạnh phúc trần đời đó, họ có thể phát nguyện trở thành người xuất gia, có lý tưởng tu tập trong một không gian tâm linh thích hợp, tu trọn thời gian, có hướng dẫn của các bậc tâm linh đi trước để giải quyết các vấn nạn trong quá trình tu. Người độc thân đi xuất gia dễ hơn, người có gia đình thì phải được đồng ý của người còn lại bằng sự kết thúc khế ước hôn nhân theo luật định. Bằng không đó, ai truyền chế cho người khế ước hôn nhân vẫn còn là phạm luật theo Phật dạy. Do đó các cái chủ đề giảng dạy cho Phật tử tại gia nên xoay quanh nhân thừa, thiên thừa. Còn các cái chuyên đề về thanh văn thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa và những nội dung cao cấp dành cho người xuất gia và chúng ta có thể mở một hoạt đơn nhỏ cho một thiểu số người tại gia có chọn lọc, đó là trình độ tri thức họ cao, họ nghiên cứu Phật học căn bản, họ có thể trở thành là các giáo lý viên, họ có thể trở thành là các giảng viên tại các trường Phật học, thì cần có những kiến thức đó để họ thấy cái giá trị của người xuất gia là cao hơn, và họ có thể tham gia dấn thân phụng sự Phật pháp, hỗ trợ cho tăng ni, những người có sở trường chuyên môn về lĩnh vực này. Điều ba, thay khóa tu bát quan trai thành khóa tu một ngày an lạc. Vào thời Phật đó, sự ra đề của khóa tu bát quan trai là nhằm đáp ứng cho những người đang trong quá trình xác định rằng mình có hạt giống xuất gia hay không. Và do vậy họ trải nghiệm một đời sống tu tập xuất gia 24 giờ, tức là trong một ngày. Cho nên khóa tu bắt con trai là giới hạn đối tượng muốn đi tu, nhưng mà lý tưởng họ chưa rõ lắm và họ cũng chưa có tự tin lắm rằng là mình có thể đi tu được, để trọn đề phụng sự cho Phật pháp và nhân sinh. Khi đạo Phật có mặt tại Trung Quốc á, thì khóa tu tập sự xuất gia bắt quan trai đã bị sử dụng đại trà. Cứ vào những ngày sóc phộng rằm mùng 1 hay một tháng hai lần vào ngày chủ nhật đầu tuần, đầu tháng hay là chủ nhật cuối tháng, Phật tử tại gia được hướng dẫn tu bắt quan trai. Theo chúng tôi, đây là khóa tu không thích hợp cho quảng đại đa số người tại gia, vì trong 8 điều bát quan trai đó có những điều mà người tại gia đó sống với nó như là nhu cầu không thể thiếu. Thứ nhất, không được trang sức phẩm. Thứ hai, không được ăn quá giờ ngọ. Thứ ba đó là không được quan hệ giới tính vợ chồng. Và Phật tử nữ nào lạm vào khóa tu bát quan trai đó về nhà sẽ chắc chắn bị trục trặc quan niệm hạnh phúc với vợ chồng. Và nếu như không sớm dừng lại đó, thì các Phật tử nữ đó sẽ tạo ra một cái ấn tượng rất xấu ở các ông chồng, và các ông chồng sẽ bắt đầu có mặc cảm với Đức Phật. Kể từ khi vợ tôi trở thành Phật tử thuần thành của Ngài, vợ tôi bắt đầu có những thay đổi về quan niệm giới tính, về sinh hoạt giới tính, những điều mà với Đức Phật xem đó là chuyện bình thường của người tại gia. Và điều đó nó dẫn đến rất nhiều các hệ quả khác. Khi đời sống vợ chồng không hạnh phúc thì hôn nhân của họ đang đứng trước bờ vực thẳm. Có rất nhiều ông chồng cho phép vợ đi chùa, chở vợ vào bên trong, các ông chồng đứng ngoài cổng chùa, ngồi trên yên xe chờ xong khóa kinh rước vợ về, sợ không làm như thế thì vợ bỏ. Còn các ông nó không cảm nhận được cái cao siêu gì của Phật pháp, thì cái cách tu ruột tu này của quý bà làm cho các ông quá sợ, sợ mất vợ, sợ vợ đi tu, và sợ vợ lạm vào các hoạt động tín ngưỡng và nhiều cái nỗi sợ hãi khác. Chúng ta phải hiểu rõ các cái tâm lý này để giúp cho Phật tử tại gia đó, khi trở thành Phật tử rồi đó, thì họ ngay càng được hạnh phúc hơn, hạnh phúc vợ chồng hơn, hạnh phúc về kinh tế gia đình hơn, phát triển thịnh vượng hơn và theo cái hướng bền vững hơn, không đắm nhiễm ở trên hạnh phúc đó, và họ biết chia sẻ các cái phước báo của mình cho các mảnh đề bất hạnh hơn mình. Khi Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Giáo hội Trung ương, Trưởng Ban Dự sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương một khóa tu, thì chúng tôi đề nghị với tư cách là trợ lý Hòa Thượng, khóa tu mang tên là một ngày an lạc. Hòa Thượng rất hoan hỷ, và để vận động cho khóa tu đó được thực hiện đó thì phải vượt qua rất khó khăn, vì các Hòa Thượng khác lãnh đạo Ban Dự sự không muốn khóa tu này có mặt. Thì cái ngày khai giảng đầu tiên, chúng tôi phải vận động gần 600 các bệnh nhân ung bướu và khiếm thị để tăng trưởng cái số lượng, vì chùa Phổ Quang vào thời điểm cái khóa tu này có mặt tức là khoảng năm 2006, 2007 đó, thì số lượng Phật tử đi chùa nghe giảng khoảng 25 người thôi. Lúc đó Hòa Thượng Thích Chí Quảng phải là thay đổi kế hoạch cho giảng sư nổi tiếng nhất về đây để giảng, bao gồm Hòa Thượng Giác Toàn, chúng tôi và Thượng tọa Bụi Chánh, để vực dậy cái phong trào. Nhưng khi mở cái khóa tu một ngày an lạc ra, cái đợt đầu tiên là 1.500 người tham dự. Một ngày an lạc nó không liên hệ đến, không được ăn cơm trưa, sau đó không được ăn cơm chiều, không bị cấm trang sức phẩm, không bị cấm ngưng quan hệ giới tính vợ chồng trong ngày hôm đó. Người nào thọ tam quy ngũ giới cũng tham dự được, người chưa thọ cũng tham dự được, thậm chí người không có thiện cảm với Phật giáo vẫn tham dự được. Một ngày an lạc tức là trải nghiệm sự an lạc trong một ngày, và nhân bản cái sự an lạc trong một ngày đó cho những ngày còn lại tại nhà của mình. Khóa tu đó nhấn mạnh đến cái phần mà học Phật pháp để phát triển trí tuệ qua cái việc nghe kinh, nghe pháp. Buổi sáng đó thì sau thời niệm Phật thì có hai giảng sư, từ 8 giờ đến 9 giờ là giảng sư lão thành, tức là các hòa thượng lãnh đạo cao cấp của giáo hội. Từ 9 giờ đến 10 giờ đó là giảng sư trẻ, phần lớn là các tiến sĩ, để triển khai các góc độ cùng chủ đề đó dưới góc độ ứng dụng của xã hội hiện đại. Và buổi chiều đến sau bữa trưa thì ăn cơm trong chánh niệm, chiều đó thì tụng một thời kinh ngắn, sau đó đến vấn đáp Phật học dựa vào cái chủ đề của khóa tu vào buổi sáng, mà các hành giả có thể còn thắc mắc khai thác ở góc độ này hay góc độ khác. Thì có từ 3 cho đến 5 giảng sư nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh tham gia giải quyết các câu hỏi của người tại gia, sau đó tụng thời kinh rồi về. Tức là tu gần như là 8 tiếng trong một ngày. Mô hình này hiện nay đã có mặt gần như là 30 tỉnh thành trên toàn quốc rồi. Đó là điều rất đáng mừng. Chúng ta cứ thử làm một cái thống kê nhỏ, những chùa nào tổ chức khóa tu Bát Quan Trai số lượng người tham dự hiếm mà qua khỏi 150. Kể các tỉnh xa xôi đó thì số lượng người tham dự Bát Quan Trai chưa quá 50 người. Với yêu cầu đặt ra của nó là quá khó, bởi vì nó tạo dựng cái nền tảng cho người tập sự xuất gia làm quen dần, để khi chính thức trở thành người xuất gia đó không bị ngỡ ngàng. Bây giờ chúng ta áp dụng sai đối tượng, sai tình huống, do vậy mà Phật giáo bị hạn hẹp dần, thu hẹp dần, đối tượng tham dự các khóa tu chúng ta ít dần, phần lớn là những người thuộc hàng U50, tức là chuẩn bị về hưu, U60, 70, 80 chuẩn bị chết, và phần lớn là giới nữ thôi, còn người nam không có, giới trẻ lại càng không. Đó là vì chúng ta bị ảnh hưởng quá nặng từ Phật giáo Trung Quốc theo cái thức làm đạo, mà cái thực phẩm tâm linh dành cho họ đó, thay vì đó là hạnh phúc trần đời, thì giới thiệu một cái hình ảnh gì đó nó quá xa lạ với nhu cầu thực tiễn mà người ta gia cần. Điều 4, thay thế các cái khóa kinh cộng thông thành các khóa kinh phù hợp với nhóm lứa tuổi. Năm 2013 vào rằm tháng Giêng, chúng tôi được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh bổ nhiệm làm trụ trì chùa Tự Sơn, di tích văn hóa lịch sử quốc gia, liên hệ đến Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Tại đây chúng tôi giới thiệu một mô hình đạo Phật phù hợp với nhóm lứa tuổi. Vào ngày Chủ nhật thì sinh hoạt giới trẻ trung bình là 3 tiếng trong ngày, gồm có 4 nhóm hoạt động chính. Đầu tiên đó, thì các cháu được hướng dẫn tụng một khóa kinh thuần Việt phù hợp với kiến thức của các cháu, chẳng hạn như là kinh Từ Bi, kinh Phước Đức, kinh 12 cánh cửa bảy vong, kinh Thiện Sinh, những bài kinh mà nó gắn kết với cái nhân cách mà các cháu thanh thiếu niên cần có, cho nên nó rất thích. Sau đó cho các cháu sinh hoạt học giáo lý qua hình ảnh và nhạc. Ngoài ra các cháu còn được sinh hoạt nhóm để tham dự vào các loại hình sinh hoạt đoàn, tạo niềm vui, mở rộng cửa ngõ, có thêm bạn bè mới. Và trước khi đi ra về thì các cháu được học võ miễn phí, mình trả lương cho võ sư nổi tiếng tế đào tạo cho các cháu miễn phí. Cho nên có nhiều cháu phải đạp xe đạp 25 cây số, 30 cây số để đến sinh hoạt. Hiện tượng đó chưa từng có tại Hà Tĩnh, vì Hà Tĩnh Công giáo chiếm đại đa số, Phật giáo đều bị mất gốc từ năm 1954. Khoảng 8 năm trở lại đây, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm đó tái thành lập lại Phật giáo tại đây. Và trước đó đó, các cháu thanh thiếu niên đến chùa không quá 30 cháu thì sinh hoạt theo mô hình nhóm lứa tuổi này đó, số lượng hàng tuần đến sinh hoạt 500 cháu. Do đó chúng tôi mong mỏi là các cái phát sinh chúng ta đó phải chia nhóm lứa tuổi từ ngày thứ hai cho đến ngày chủ nhật, và một buổi tối tại các chùa từ Huế cho đến Cà Mau, các Phật tử thường tham dự khóa kinh. Thì khóa kinh này đó được xem là khóa kinh cộng thông, các cháu 5 tuổi cho đến bà lão 90 tuổi cũng ngồi sinh hoạt chung, không thích hợp. Có thể chúng ta vẫn giữ cái mô hình sinh hoạt cộng năm đó để ai muốn tham dự cũng được, nhưng ngày thứ bảy và chủ nhật chúng ta phải sinh hoạt theo nhóm lứa tuổi. Thứ bảy sinh hoạt cho thiếu nhi chia từ cấp mẫu giáo cho đến 13 tuổi, nội dung sinh hoạt của đó phải vui tươi thoải mái, ca múa sướng hát. Các cháu không cần phải lại lục nhiều, không cần phải quỳ gối những thứ mà các cháu cảm thấy nó chưa quen thuộc và không cần thiết. Thì yếu tố tín ngưỡng á được phát triển sau khi đạo Phật có mặt tại Trung Quốc, tức là 500-600 năm sau khi Đức Phật qua đời. Chứ thời Đức Phật thì không có tín ngưỡng đâu, không có cái văn hóa lại Phật để bày tỏ lòng tôn kính. Thì văn hóa Ấn Độ đó sẽ làm như thế này, đó là người bày tỏ lòng tôn kính sẽ ngồi chùm hổm, dùng lòng bàn tay phải của mình đụng vào bàn chân của người mình tôn kính, sau đó đứng dậy chạm cái lòng bàn tay phải đó vào trán của mình để bày tỏ lòng tôn kính. Chân là bộ phận thấp nhất của một cơ thể, có thể dẫm đạp các Phật nhơ, bây giờ được đụng vào, được đưa lên trán, thế thôi. Qua đến Trung Quốc, một đất nước về lễ nghi, thì động tác đó đã được cải biên thành ngũ thể đầu địa lễ, tức là một cái động tác lễ lại cho trán, hai cùi chỏ, hai đầu gối tiếp giáp với mặt đất, rồi sau đó lật ngửa hai lòng bàn tay lên, quán tưởng mình đang nâng bàn chân Đức Phật lên và lỗ mũi mình đang hôn bàn chân của Ngài. Đó là tín ngưỡng hóa động tác bày tỏ lòng tôn kính trong nền văn hóa quán đạo. Và lễ lại được xuất khẩu từ Trung Quốc, nay nó lan rộng trên toàn cầu. Nhiều tôn giáo khác cũng mô phỏng cái cách thức lễ lại như thế này. Các cháu không thích hợp lắm. Khóa kinh của các cháu cũng phải thật sự là ngắn gọn, và phải ca kinh thay vì là tụng kinh. Thì tụng kinh á, cái âm vận á, nó quá đều đều, rễ buồn chát. Tiếng mõ á, nó thích hợp cho với 50 tuổi trở lên thôi, vì đó là cái âm thanh trầm tĩnh đi sâu vào bên trong. Còn các cháu là hướng ra bên ngoài, tiếng mõ tiếng chuông nghe nhiều cháu tưởng rằng trời đã ma đến. Cho nên là chúng ta phải cho sinh hoạt ca chùa Giác Ngộ, nghi thức dẫn nhập từ Nguyện Hương cho đến Khai Kinh Kệ đều được phổ nhạc, Bát Nhã Tâm Kinh cho đến Tam Tạng Quy đều được phổ nhạc. Cũng nội dung đó, thay vì cậu bỏ tóc 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 đây là nhạc trỗi dậy, các cháu nghe hân hoan vô cùng. Và sinh hoạt ca múa sướng hát có nội dung Phật giáo đó sẽ làm cho các cháu thích thú mà đi chùa. Thì sau đó chúng ta muốn giảng dạy giáo lý gì dạy, chứ mà không có những cái thu hút này đó, các cháu dù có kính cha kính mẹ tới sinh hoạt vài lần rồi rút lui. Còn ngày Chủ nhật chúng ta chia làm hai khóa. Buổi sáng có thể dành cho giới trung niên và lão niên, buổi chiều đó dành cho giới thanh niên. Và nội dung kinh tụng phải khác nhau, ta phải chọn những bài kinh phù hợp với nhóm lứa tuổi. Tâm lý giới tính và tâm lý lứa tuổi đó là rất cá biệt. Phù hợp với thanh niên thì người lớn tuổi cảm thấy nó quá trộn rộn và nhàm chán. Phù hợp với lão niên đó thì các thanh niên không cảm thấy là có dự phần được. Đã thấy rõ sự khác biệt về tâm lý nhóm lứa tuổi này, để chúng ta tách lập cái sinh hoạt ít nhất là hàng tuần một lần cho các thanh niên. Thì các chuyên đề thuyết giảng cho các Phật tử thanh niên từ tuổi 14 cho đến là 35 hoặc 40 phải là những cái chuyên đề liên hệ đến tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, lý tưởng, sự nghiệp, lối sống, ứng xử, văn hóa, tri thức, v.v. Tức là hoàn toàn thuộc về nhân thừa hết đó. Còn là các Phật tử lớn tuổi đó thì tùy theo trình độ, là Phật tử lâu hay là Phật tử mới, mà ta chọn những cái chuyên đề thích hợp. Chúng tôi cho rằng đó là một mô hình mà nếu chúng ta chịu khó, chúng ta có cả ba thành phần đến chùa sinh hoạt: thiếu nhi, thanh niên và trung lão niên. Hiện nay đại đa số các chùa chúng ta chỉ mới phục vụ cho nhóm trung niên và lão niên thôi, còn nhóm thanh niên và thiếu nhi hoàn toàn không có chỗ đứng này. Khoảng 80 năm trở lại đây, Hòa Thượng Thích Minh Châu, cư sĩ Tống Hồ Cầm, sư sĩ Võ Đình Cường đã nỗ lực xây dựng mô hình gia đình Phật tử cho giới trẻ vào những ngày Chủ nhật. Mô hình này đã phát triển chính yếu ở các tỉnh miền Trung và dần dần có mặt ở một số các tỉnh miền Tây và miền Đông, nhưng không thể nào bám rễ ở các tỉnh Bắc Trung Bộ và miền Bắc, nhất là các tỉnh miền Bắc. Chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao. Đó là một sinh hoạt giới trẻ vui tươi thích hợp, mà tại sao nó lại không được đón nhận ở miền Bắc? Toàn bộ gia đình Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh góp lại, trong số 1.600 ngôi chùa chưa bằng được một huyện của miền Trung, tại sao các chùa không hưởng ứng cái mô hình với trẻ đó? Theo chúng tôi, lý do rất đơn giản là trong mô hình sinh hoạt gia đình Phật tử đó, tu sĩ đóng vai trò xây nước thôi, tức là chứng minh giáo hạnh, tức là không có vai trò thiết thực gì đối với các Phật tử. Do vậy mà các thầy trụ trì, các sư cô trụ trì khó mà mặn mòi với cái mô hình sinh hoạt nơi mà mình không có cái vị trí gì để đóng góp, ngoài việc lúc đầu mời ra chứng minh thì chứng minh, mà không thì thôi. Thì các cháu thanh thiếu niên nó chỉ biết đến các huynh trưởng gia đình Phật tử thôi, họ chẳng biết đến thầy trụ trì là ai. Cái khoảng cách đó lớn quá, do vậy mà nó không thể nào bám rễ ở các tỉnh thành ngoài cái nơi mà nó đã xuất phát, tức là ở miền Trung. Trong một thập niên qua, chúng ta thấy có ba mô hình sinh hoạt giới trẻ lần lượt ra đời: mô hình sinh hoạt giới trẻ tại chùa Hoằng Pháp qua các khóa tu mùa hè hiện nay là nổi trội nhất. Mỗi một khóa tu đón nhận 3.500 các cháu. Mô hình thứ hai là mô hình cắm trại của báo Giác Ngộ, một năm chỉ tổ chức một lần, mỗi lần á trung bình là từ 3 ngày đến 7 ngày. Mô hình thứ ba là mô hình Hoằng Pháp trẻ do chúng tôi khởi xướng, nay đã được năm thứ 8. Lúc đầu chỉ có mấy trăm, đến năm 2010 lên đến 4.500 thành viên đến từ 26 tỉnh thành ở trong nước. Và không ai vì vào năm 2010 chúng tôi thành lập Liên đoàn Thánh Tử Điêu Phật Giáo Toàn Quốc chưa được giấy phép, do đó mô hình này bị tan rã. Tuy nhiên bây giờ nó đã được nhân bản ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Các thầy tham gia với vai trò là phó ban của cái tổ chức đó đó, nay đã có những vai trò lãnh đạo trong các giáo hội tại các tỉnh thành, cho nên đã nhân bản cái mô hình sinh hoạt giới trẻ này và thu hút giới trẻ đến để học Phật pháp vui tươi, để sinh hoạt Phật pháp hạnh phúc, để tham dự vào các sinh hoạt tình nguyện phụng sự cho các chùa mà nơi các cháu tham gia. Và đó là ba mô hình mà chúng ta có thể tham khảo được. Nó vốn rất có ích cho các cháu thanh thiếu niên. Nếu chúng ta không mạnh dạn làm công việc này, chúng ta chỉ phục vụ một thiểu số là những người già thôi. Đến lúc nào đó các người già đó vì lý do sức khỏe không thể đi chùa được nữa, chúng ta mất dần các tín đồ. Khi hội nghị thượng đỉnh Phật giáo lần thứ nhất diễn ra tại New York, lúc đó Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tăng thống Phật giáo Thái Lan và Hòa thượng Nhật Bản người sáng lập hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới đã chia sẻ với nhau cái quan điểm về tính trách nhiệm của lãnh đạo Phật giáo đối với việc suy giảm dân số Phật tử trên toàn cầu. Đặc biệt bản chất triết lý của Phật giáo là vượt trội hơn các tôn giáo khác, nhưng mà vì chúng ta kém tổ chức và tăng ni chúng ta đó kém nhập thế, cho nên dẫn đến một hậu quả là số lượng tín đồ chúng ta bị rơi rớt qua từng thập niên. Hòa thượng Nhật Bản đã phát biểu bằng cách là kể cái nhận xét của người Nhật Bản trong nước rất là đau lòng. Người Nhật Bản nói với nhau như thế này: muốn tổ chức sinh nhật linh đình thì hãy rủ nhau đến các đền thờ hàng đạo, mô hình tôn giáo riêng của Nhật Bản. Muốn tổ chức lễ cưới linh đình, hãy rủ nhau đến nhà thờ Công giáo và Tin lành. Muốn tổ chức đám ma linh đình, rủ nhau đến nhà chùa. Như vậy Phật giáo mình hốt xác thằng đạo hốt cả một kiếp người, từ cái thôi nôi đầu tiên, tức là năm tuổi thứ nhất cho đến lúc qua đời. Công giáo thì hốt người ta từ cái tuổi thanh xuân 20 cho đến cuối đời. Còn Phật giáo mình hốt ở cái tuổi già bệnh chết, quá uổng. Đạo Phật nổi tiếng có ba trụ cột: bi, trí và dũng. Nếu chúng ta phân loại bi, trí, dũng này thành giới tính đi, thì trí nó thuộc về sở trường của nam, dũng nó thuộc về đặc tính của nam, bi nó thuộc về cộng thông. Người nam cũng có tình thương người nữ, mặc dù vượt trội hơn người nam về vấn đề này, nhưng không thể nói là người nam không có. Như vậy có thể nói là 3/4 trụ cột bi, trí, dũng là thuộc về nam giới, nhưng vào chùa chẳng thấy người nam đâu, là bởi vì cách làm đạo chúng ta nó chỉ phù hợp với nữ tính thôi. Và đây cũng là yếu tố làm cho tăng ni rơi rụng theo năm tháng, chứ là chưa tăng Phật tử nữ đi chùa không, không có người nam. Mỗi người chùa mà muốn phát triển làm sao phải cho vợ và chồng cùng đi, người nữ đang có bồ phải dẫn bạn nam mình cùng đi chùa thì họ mới được hạnh phúc, và các tăng bớt đi ra đời. Cho nên là chúng ta hãy suy nghĩ thêm về vấn đề này để làm sao tìm ra một đáp số ngày càng cho số lượng Phật tử tăng trưởng. Và nếu như chúng ta không nghiên cứu về tâm lý học, về các cái mô hình sinh hoạt mà vốn từ ngàn xưa đó, tại các nước Phật giáo Nam truyền đó, ngôi chùa còn là trung tâm giáo dục, trung tâm sinh hoạt văn hóa, trung tâm đạo đức, chứ không phải chỉ là cái trung tâm tôn giáo đó. Thì bây giờ chúng ta bỏ hẳn các cái mô hình hoạt động đó, chùa chỉ còn là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, phần lớn là mê tín. Đó là hứa hẹn nhiều, cầu nguyện nhiều, niệm Phật nhiều, trì chú nhiều, còn hành động để biến ước mơ trở thành hiện thực vốn là cốt lõi của đạo Phật qua nhân quả, thì hầu như là mất dần chỗ đứng ở trong các chùa. Vấn đề năm: mô hình đạo tràng tại các chùa. Ba nhỏ: ban A Nan, tập hợp giới tri thức Phật tử gồm các giảng viên, giáo sư, kỹ sư, những người lỗi lạc trong các lĩnh vực ngành nghề, thì những người có cùng một cộng nghiệp người ta mới dễ chơi với nhau. Giới bình dân thì có chơi với giới tri thức, giới tri thức thì cảm thấy có rào cản với giới bình dân, chúng ta phải lập ra một cái ban dành cho giới trí thức, lấy tên ngài A Nan, người có ký ức số 1, có trí tuệ rất là đặc biệt, chỉ thua Đức Phật và ngài Ca Diếp thôi. 4. Ban dược phương, tập hợp với bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, nói chung là những người làm về ngành y. Dược phương là vua, thầy thuốc tâm linh, tên của vị Phật, tên vị Bồ Tát. Chúng ta mượn hình ảnh này để tập hợp những thành phần đó, để thỉnh thoảng chúng ta mời họ đi làm từ thiện, khám bệnh, chữa bệnh cho tăng ni, cho các Phật tử, cho những người nghèo. Những người đó không có thời gian nhiều để đi chùa. Một năm chúng ta làm 5 lần, 7 lượt để cho họ có tham gia đóng góp. Và không á, họ cũng đi làm dưới danh nghĩa là tổ chức của họ, bệnh viện A, bệnh viện B thôi. Ta hãy kéo họ về với Phật giáo và giúp cho chùa của mình có thêm một Phật sự. 6. Ban hậu cần, tập hợp những người thích làm công tác tình nguyện, xung phong, công quả, công đức. Có thể họ không có sở trường gì nhiều, năng lực gì nhiều, họ chỉ thích tế để làm cái việc do chúng ta nhờ đến, bao gồm nấu cơm, bữa củi, lặt rau, chợ búa, phụ các cái việc vặt ở trong chùa. Nhiều người thất nghiệp, không có một cái sở trường đặc biệt gì hết, họ sẵn sàng tình nguyện và xung phong làm các việc này cho chúng ta. 7. Đó là các ban mà mỗi đạo tràng ở các chùa cần phải có. Điều kiện tối thiểu để thành lập một ban là phải 20 thành viên, gồm có trưởng ban, các phó ban, thư ký và các thành viên. Và chúng ta phải đặt cái điều kiện là mỗi thành viên trong một năm phải giới thiệu thêm một thành viên mới. Và chúng ta treo các giải thưởng, thành viên nào trong một năm mà có thể giới thiệu được nhiều người đến tham gia với ban của mình thì được bằng khen, những cái tán dương công đức nào đó, đó là giúp họ đang có được công đức lớn. Chứ không bình thường đó, mình cứ nhờ sợ cho họ, đương nguyện chúng sinh, con cầu cho tất cả chúng sinh, bao gồm thế giới loài người, thế giới động vật, côn trùng vi tế, chúng ta nói chuyện trên trời không. Mà những cái việc làm cụ thể nho nhỏ là một năm độ được một người mới là không xong, làm sao mà độ chúng sinh được. Chúng ta quen với cái kiểu làm đạo của Trung Quốc, nói cái gì nó vậy đó, mông lung, màu nhiệm, to lớn, vĩ đại, mà cái thiết thực từ những cái căn bản nhất thì không quan tâm đến. Ban đạo tràng đó phải đặt dưới sự lãnh đạo của thầy chủ trì, phụng sự cho các vật sự do thầy chủ trì chủ xước. Thầy chủ trì là người lãnh đạo trực tiếp, cho nên thầy chủ trì sẽ có trách nhiệm, vì các ban đó sẽ giúp cho ngôi chùa đó được phát triển. Bằng không á, chúng ta sẽ bị lâm vào tình trạng đến các lễ lớn các thầy phải đi làm các việc vật vã để phục vụ cho việc tu của các Phật tử. Lẽ ra mô hình nó phải được xoay ngược chiều lại. Tại các nước theo Nam truyền như là Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, ngay cả việc cắt chùa các tu sĩ khỏi phải lo, các Phật tử đi vận động hết, xây dựng xong ngôi chùa cúng dường lại cho các thầy quản lý. Không bao giờ có tình trạng sau khi cúng rồi kiện thưa đòi lại, không có chuyện đó. Các thầy chỉ làm công việc truyền bá đạo thôi. Còn ở tại Việt Nam, nhất là cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại, các Phật tử có khả năng về kinh tế, có khả năng về quan hệ quần chúng, qua bằng con đường vượt biên, có mặt định cư sớm, thì thường họ mến đạo, cho nên họ xây dựng ra một ngôi chùa, rồi họ thành lập một cái ban quản sự. Họ mới thỉnh mời các thầy từ Việt Nam qua làm chủ trì. Nói nghe chủ trì cho oách vậy, thực ra nằm dưới sự quản lý của họ hết. Mà họ không có trình độ tâm linh, không có kiến thức chuyên môn. Mà nếu như thầy chủ trì đó nắm lấy quần chúng với cái uy tín của mình quá nhanh, quá nhiều, thì ban trị sự sẽ e dè. Và do vậy cái mâu thuẫn giữa ban trị sự và các thầy chủ trì luôn diễn ra. Từ đó mà thầy nào, sư cô nào không chiều theo ban trị sự đó sẽ bị mời ra khỏi chùa. Cho nên ở Việt Nam, cộng đồng Việt Nam hải ngoại, người ta dùng cái từ chơi chữ, người ta cố tình đọc theo phát âm của Mỹ, ban trị sự, cái đó là ban trị sư, không bỏ dấu. Người Mỹ nó khó bỏ dấu lắm. Ba anh chị sư, tức là ông sư nào bà sư nào theo chúng tôi ủng hộ. Còn á, nổi tiếng hơn chúng tôi, nổi tiếng hơn chúng tôi cho Ale, goodbye. Đó là một vấn nạn. Các chùa ở miền Trung trong giai đoạn Phật giáo bị suy vong, ban trị sự được tự thành lập, thì hầu như thầy nào được bổ nhiệm về làm chủ trì là khó khăn vô cùng, khó mà có thể thuyết phục được cái ban trị sự đó nghe theo và làm theo các Phật sự dưới sự lãnh đạo của thầy chủ trì. Cho nên chúng tôi mong rằng là mỗi chùa phải có một cái mô hình đạo tràng để chúng ta không bỏ lỡ một cơ hội nào cho các thành phần Phật tử tham gia đóng góp cho sức mạnh và sự trưởng thành của ngôi chùa chúng ta. Và để làm được đó, chúng ta phải có cách rất đơn giản. Vào những ngày rằm lớn, những ngày lễ lớn, thường chúng ta tổ chức lễ quy Tam Bảo. Các chùa mình làm rất nôm na thiếu tổ chức, tế ghi tên, không có địa chỉ, không có số điện thoại, không có email. Quy xong rồi, người đó có đi chùa hay không chúng ta cũng chẳng hề biết. 5 năm sau họ chết rồi, chúng ta còn tưởng là họ còn sống gỡ thơ mời, có khi không thèm quan tâm tới nữa. Thì bây giờ chúng ta phải vô sổ danh bạ hết và phải làm những cái phiếu đăng ký mẫu đủ các thông tin: họ tên, ngày tháng năm sinh, chứng minh nhân dân, địa chỉ thường trú, điện thoại di động, điện thoại bàn, email, trang web, rồi ghi chú bên dưới sở trường. Cần thiết là thêm kiến thức để khi có các hoạt động vật sự đó, chúng ta chỉ cần search ở trong máy vi tính đã được nhập dữ liệu, chúng ta sẽ biết là ai có thể giúp cho mình về cái công việc này. Thì nó không khó lắm. Nhiều Phật tử cảm thấy rất hạnh phúc khi được các thầy, các sư cô nhờ vả đến. Chúng tôi thường làm công tác sự kiện cho giáo hội ở Trung ương và giáo hội Thành phố Hồ Chí Minh, biết rất rõ khi nhờ một người nào đó người ta hạnh phúc lắm. Các Phật tử nhiều khi ta còn trách mình tại sao không quan tâm đến họ, không nhờ vả đến họ. Mà đang khi đó mình cũng cần người để phụ giúp giùm, dù chúng ta không biết nối kết bằng cách nào. Thì cái cách đăng ký như thế là đơn giản nhất. Sau đó chúng ta nhập dữ liệu vào Excel hay là PowerPoint. Mỗi lần cần chỉ cần search đánh cái tên hay đánh về cái ngày tháng quy y là tự động danh sách nó xuất hiện. Search bằng cách nào nó cũng có mặt. Do đó chúng ta phải thay đổi mô hình. Ở miền Bắc đó, đạo tràng Pháp Hoa dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Trí Quảng đó, sinh hoạt rất tốt theo cách thức này. Trưởng đạo tràng, phó đạo tràng đều có danh bạ liên lạc với tất cả các chúng trưởng, chúng phó. Mỗi chúng trưởng, chúng phó đều có danh bạ liên lạc với các chúng viên. Cho nên mỗi khi chúng tôi đi ra ngoài đó làm Phật sự mà muốn có thuyết giảng, chỉ cần thông báo với tổng đạo tràng thôi, là trong vòng 1-2 ngày họ có thể tập hợp được 300-400 Phật tử đến nghe. Vào những cái ngày hành chánh và ở miền Bắc á, và từ Huế trở ra, chúng ta biết là sau 6 giờ chiều Phật tử không đến chùa nữa, không có khóa tin bữa tối như là ở trong miền Nam chúng ta đâu. Cho nên bình thường Phật tử không có đi chùa, đến ngày sóc vọng 14, 15, 30, 11 họ mới bắt đầu có mặt tại chùa. Thì bây giờ muốn tổ chức sinh hoạt thì bằng cách nào đây? Bằng các danh bạ đó hết. Nếu có danh bạ làm sao mà gọi điện thoại, làm sao mà truyền thông nhau, mời gọi nhau. Miền Nam chúng ta rất lơ là về cái này, thiếu tổ chức về cái này. Cho nên đó, quy y đó, mỗi một kỳ dài trong Phật tử mà đến khi là Phật sự chẳng có ma nào đến để phụ hết. Các thầy phải là tự một mình lăn xả làm từ A đến Z. Còn ở hải ngoại đó, các chùa Việt Nam ở châu Úc, châu Mỹ, châu Âu, nơi mà chúng tôi có dịp đi thuyết giảng, mỗi một lần như vậy là 2 tháng cho đến 2 tháng rưỡi. Thì chúng tôi mới dùng cái từ na tiếu tiếu chút xíu. Chủ trì của các chùa Việt Nam ở hải ngoại sẽ làm công việc từ tổng giám đốc đến tổng vệ sinh, phải làm hết mọi thứ. Phải chuẩn bị một khóa lễ trước một tuần lễ, làm từ A đến Z. Phật tử ta bận suốt ngày, ta đi làm đâu có thời giờ đâu đến chùa. Và chùa nào đó mà đáp ứng được 3 nhu cầu: thứ nhất đến có ăn ngon, cho ăn miễn phí là Phật tử đến ào ào. Thứ hai, chùa nào mà Phật tử được hướng dẫn về các loại khí công, võ thuật, yoga, người ta đến vì dân phương Tây bị bệnh rất nhiều. Thứ ba, chùa nào có hoạt động tam tâm miếu, tức là bói toán, xem quẻ, đóng tướng, cầu an, cầu siêu, người ta đến đông. Do đó, đó các thầy phải rất cực khổ chuẩn bị một tuần lễ. Sau khi xong khóa lễ rồi Phật tử đi về hết, các thầy phải đi rửa chén nè, dựa sắp xếp bàn ghế nè, phải làm hết, rồi quét rau, dọn nhà vệ sinh, chứ không có ai làm, từ tổng giám đốc đến tổng vệ sinh. Tức là chúng ta đang làm cái công việc phụng sự, dĩ nhiên là có giá trị đấy, nhưng cái vai trò chính khi mà làm từng ấy các vấn đề mệt rồi, hết giảng kinh nổi, hết thuyết pháp nổi rồi. Đang khi đó là nhiệm vụ chính của nhà sư, thì chúng ta bỏ rơi, chúng ta làm các việc phụ thay vì để các Phật tử gánh vác giùm cho mình. Điều 7, tổ chức các khóa học cho Phật tử. Theo chúng tôi đó, mỗi ngôi chùa phải có tối thiểu 3 khóa học mang tính cách định kỳ và thường xuyên. Khóa học 1, dẫn nhập đạo Phật. Giới thiệu một đạo Phật bao gồm khoảng chừng 15 chủ đề, từ cuộc đời Đức Phật, đạo Phật là gì, tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo, rồi hạnh phúc, vân vân. Chừng mười mấy chuyên đề thôi. Và học á, một tuần chỉ cần một buổi 2 giờ. Trong vòng 3 tháng chúng ta kết thúc khóa học đó và mở khóa học cùng nội dung tương tự để cho các Phật tử vỡ lòng khác có cơ hội được học. Hầu như là tăng ni chúng ta rất lơ là về việc giới thiệu Phật pháp cho Phật tử. Chúng ta có hiện nay 16.500 mấy chục ngôi chùa trên toàn quốc, nhưng chúng ta chưa có được 2% trong tổng số các ngôi chùa đó có thuyết giảng giáo lý và giảng dạy giáo lý cho Phật tử tại gia. Đang khi tại các nhà thờ vào chủ nhật, linh mục và mục sư đều phải thuyết giảng trung bình là 25 phút. Chúng ta không làm việc đó. Một năm đó, có nhiều chùa đó thuyết giảng được một lần, hai lần. Có nhiều nơi suốt 30 năm, 50 năm chưa từng có một lời thuyết giảng nào. Thì hỏi thử Phật tử không mê tín gì đâu sao được. Cái trọng trách của tăng ni chúng ta được thực hiện một cách chưa được toàn mãn, chưa đúng với cái chuẩn mà Đức Phật muốn chúng ta làm. Khóa học thứ hai là khóa học dành cho giới tri thức, triết học Phật giáo. Chúng ta có thể giới thiệu một khóa học bao quát gồm có khoảng 15 chuyên đề: bối cảnh triết học Phật giáo tại Ấn Độ, rồi triết học của Đức Phật. Chúng ta dạy về thế giới quan một đề bài, nhân sinh quan một bài, quan điểm bình đẳng xã hội của Đức Phật một bài, quan điểm dân chủ của Đức Phật một bài, quan điểm về bình đẳng giới tính một bài. Rồi chúng ta hướng dẫn về đạo đức học Phật giáo một bài. Chúng ta giới thiệu về logic học Phật giáo một bài. Nói chung mình có thể giới thiệu làm sao trong vòng 3 tháng và mỗi tuần chỉ học một buổi thôi, là bao quát hiểu rõ triết học Phật giáo là cái gì, với trình độ từ 12 trở lên, đặc biệt là cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ mà được học như thế, họ sẽ bội phục Đức Phật, bái phục Đức Phật, và họ sẽ khích lệ người thân của họ, học trò của họ, bạn bè của họ đến là Phật tử. Hầu như chúng ta chưa quan tâm đến đối tượng này. Khóa học thứ ba, giáo lý hôn nhân. Có thể nói về phương biện dân bản học trong các kinh thánh, chưa có một tôn giáo nào giảng dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình như chính Đức Phật Thích Ca trong các kinh, đặc biệt là các kinh kinh điển Pali. Giờ rất tiếc đó, người ta ngộ nhận rằng chùa chỉ là nơi giải thoát thôi, vì chúng ta bị lệ thuộc vào mô hình Phật giáo Trung Quốc. Chùa không bàn đến tình yêu, chùa không dạy về hôn nhân, chùa không tiến hành tổ chức những cái sinh hoạt này, cho quần chúng. Cho nên đó, quần chúng tại Nhật Bản đám cưới thì đến nhà thờ thôi, đám ma mới đến chùa. Cuối cùng á, chúng ta chỉ đáp ứng được cho thành phần già, bệnh, chết và có tội thôi, còn các thành phần khác còn lại chúng ta không quan tâm. Cũng với 3 tháng, mỗi một tuần 2 giờ học với mười mấy chuyên đề, chúng ta giới thiệu quan niệm về hôn nhân theo đạo Phật. Tài liệu về lĩnh vực này rất nhiều, riêng chùa Giác Ngộ đã xuất bản 2-3 quyển sách này. Chúng ta có thể lấy đó làm cái dữ liệu tham khảo. Và trên mạng internet đó, rất nhiều bài nói về hôn nhân Phật giáo. Và việc đó tu sĩ nào cũng có thể làm được. Và bằng cách này chúng ta mới giữ được quần chúng Phật tử không mắc vào việc đổi đạo. Theo báo cáo của Hội đồng Giáo mục Việt Nam năm 2013, 65% tín đồ mới cải đạo từ đạo Phật, đạo Nho, đạo Lão, đạo Bà La Môn ở tại châu Á theo Công giáo là thông qua con đường hôn nhân. Trước đây đó, họ phải tốn cái nguồn nhân lực, tài lực đầu tư cho châu Á gấp 10 lần so với việc đầu tư tại châu Phi. Nhưng á, họ không thành công. Họ phải đi theo chính sách là theo đạo có gạo mà ăn, tức là hỗ trợ như tinh lành đó. Mỗi một hộ như vậy là 1.000 đô, 2.000 đô để cho họ theo đạo. Còn Công giáo đó thì họ tặng cho, thay vì mình gọi là nhà tình thương thì họ là nhà của Chúa, 15 triệu, 20 triệu, và hướng dẫn họ trở thành tín đồ. Hoặc là tặng cho người ta một cái cơ sở làm ăn, đó là con trâu, con bò, bò ngé, đúng là vài chục triệu đó. Thì sau này đó, khi thành đạt được, người ta nghĩ rằng là đây là nhà của Chúa nè, trâu của Chúa nè, và sự nghiệp của họ thành đạt được là từ Chúa, cho nên đó, họ nhớ ơn Chúa. Tôi làm rất là có kịch bản. Còn mình đó, làm không quan tâm gì, chúng ta chỉ có làm mà làm thôi. Kết quả là hoạt động từ thiện của Phật giáo Việt Nam nhiều hơn Công giáo và Tin lành khoảng 100 lần trên mỗi năm. Nhưng chúng ta thông qua các hoạt động đó không có thêm Phật tử mới. Còn Công giáo và Tin lành qua các hoạt động từ thiện là có thêm tín đồ mới, là vì chúng ta thiếu tổ chức. Đang khi lời nguyện thứ 11 của Phật Dược Sư mô tả rất rõ: ai đói cho ăn, ai khát cho uống, ai lạnh cho áo quần, sau đó mới ban tặng pháp vị nhiệm màu. Tại vì với cái bao tử trống không ai mà nghe pháp nổi. Hoạt động tri thức bao gồm các loại hoạt động văn hóa, đạo đức, tâm linh chỉ dành cho đối tượng cao cấp thôi. Còn người nghèo á, quan tâm của họ là gì? Cơm, áo, gạo, tiền. Người Công giáo không có học thuyết đó, nhưng họ mô phỏng đạo Phật, họ làm thành công hơn các tu sĩ Phật giáo. Do vậy chúng ta cần phải cải tiến cách thức để giúp cho quần chúng nó đến với chùa đông hơn. Cái khóa lễ hôn nhân đó sẽ giúp con em Phật tử khi lỡ thương một người nam người nữ là vợ chồng tương lai đó không đánh mất đạo pháp của mình. Chúng ta phải khích lệ họ chọn Phật tử làm vợ làm chồng để cùng một thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, về cái cách nuôi con, về cách chọn sự nghiệp, về quan điểm tội và phước. Và khi hôn nhân diễn ra với người cầm đồng đạo như vậy á, nó hiếm khi có tình trạng xảy ra về bất đồng quan điểm, bất đồng lối sống, mà vốn đó là yếu tố phá vỡ hạnh phúc vợ chồng. Thống kê xã hội gia đình cho chúng ta biết là hôn nhân bị đổ vỡ trong các cặp nam và nữ khác tôn giáo là lớn hơn các trường hợp còn lại. Chúng ta chẳng quan tâm gì đến hôn nhân của con em Phật tử chúng ta. Có nhiều tu sĩ có em trai em gái, có cháu trai cháu gái, lấy người Công giáo và bỏ đạo Phật. Chuyện đó sẽ không bao giờ có đối với những người Công giáo. Nó có 3 giai đoạn để gây áp lực người ta đổi đạo. Giai đoạn 1, khi cái tình yêu đã đến lúc chín muồi, hai bên chuẩn bị lên xe hoa. Cáp lực của gia đình Công giáo sẽ làm cho những người Phật tử thương yêu đành phải vì trái tim yêu thương mà phải bỏ đạo gốc của mình. Giai đoạn 2, nếu ai giữ bản lĩnh, giữ được đạo của mình, thì lúc mà chuẩn bị sanh đứa con đầu lòng, toàn bộ tình yêu thương nó đổ dồn trong giai đoạn đó, cái áp lực tâm lý nó rất lớn, thì sự cưỡng bức đổi đạo này sẽ được thành công. Giai đoạn thứ 3 là sanh ra đứa con quá mỏi mệt rồi, cho nên ta dễ dàng chiều theo và làm theo. Và bằng ba cái sức ép tại ba thời điểm đó đó, rất nhiều người Phật tử thiếu chuẩn bị, thiếu kiến thức về hôn nhân gia đình đã dễ dàng bỏ đạo gốc, đi theo Công giáo, đi theo Tin Lành, đi theo Hồi giáo. Kính bạch Chư Tôn Đức, đó là những điều mà chúng tôi nghĩ rằng khi chúng ta cùng nỗ lực làm, là một cách có chia sẻ kinh nghiệm, nâng đỡ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta đang tạo dựng ra một phương tiện để giúp cho các Phật tử đó cảm nhận được hạnh phúc thiết thực hiện tại trong việc đi chùa, tham gia các Phật sự, tu học nói chung, và họ gắn bó với chùa chúng ta nhiều hơn. Phật sự chúng ta nhờ đó được thành công. Những điều đó chúng tôi tạm gọi là thực phẩm dành cho Phật tử tại gia. Thực phẩm á, nó tạo thành thói quen tiêu thụ. Người ở Huế thích ăn bún bò Huế, người ở Sài Gòn Chợ Lớn thích ăn phở. Đó là văn hóa ẩm thực, nó tạo ra cái văn hóa cộng đồng mà đạo Phật gọi là cộng nghiệp. Và các Phật tử đó cũng cần phải có các loại thực phẩm để tạo ra cái cộng nghiệp chung, mà hầu như là cái mặt bằng cộng nghiệp đó được tăng ni chúng ta quan tâm và chăm sóc đến họ là quá thấp đi, quá ít đi. Đến độ đó, ở nhiều nơi các Phật tử phải tự mò mẫm, tự học hỏi, chứ không biết là hỏi ở đâu. Tăng ni chúng ta gần như là không có hướng dẫn về cái này. Vào năm 1991, chúng tôi được linh mục chánh xứ của nhà thờ Tăng Định mời đến nhà thờ Tăng Định tham dự lễ Vu Lan đầu tiên do Công giáo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Nhạc trưởng của giáo đoàn đó sáng tác ra các nhạc Vu Lan nguyên là huynh trưởng gia đình Phật tử ở tù chung với một vị linh mục. Trong thời gian ở tù chung đó, anh ấy đã được cải đạo, trở thành là tín đồ, và anh ấy được đưa lên vai trò là làm nhạc trưởng của nhà thờ Tăng Định. Anh ấy mới làm nhạc Vu Lan từ năm 91 đến nay là 23 năm. Tại nhà thờ Tăng Định đã làm được gần 100 băng nhạc Vu Lan. Họ dùng từ là nhạc Vu Lan đàng hoàng. Trong đó có một linh mục có giọng ca rất hay. Tức là Công giáo đang vay mượn các phương pháp làm đạo của đạo Phật để làm quen với các Phật tử và cho các Phật tử biết rằng là cái gì trong đạo Phật có thì Công giáo cũng có. Sinh hoạt của nhà chùa chúng ta gõ mõ chuông nó quá buồn đi, còn sinh hoạt trong nhà thờ là nhạc hăng quang vui nhộn. Cho nên đó, nhiều Phật tử kiến thức Phật pháp do Phật tăng ni chúng ta truyền đạt ít quá, do vậy họ ngộ nhận rằng đạo nào cũng dạy người ta lánh nát làm lành, cho nên theo đạo Phật cũng được, theo Công giáo cũng được. Từ nhận thức đó, rất nhiều Phật tử chúng ta bỏ đạo mà tăng ni chúng ta chẳng hề bận tâm. Nhà thờ Tăng Định là nơi sinh hoạt giới trẻ mạnh nhất hiện nay tại Sài Gòn. Tại Đại Chủ Viện Thánh Du Xe dọc Bạch Đằng, chúng tôi đã được thỉnh mời đến thuyết trình cho các giáo dân. Thì tại đây đó, Linh Mục Túng, tức là trợ lý của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, giới thiệu chúng tôi đó, hàng năm Đại Chủ Viện Thánh Du Xe nơi đào tạo Linh Mục và Thạc sĩ về mục vụ thần học xuất khẩu khoảng 5.000 cái chuông của Phật giáo Việt Nam mình ra các nhà thờ tại châu Âu. Tức là họ đã vay một phương pháp của Thầy Sư Nhất Hạnh, thuyết giảng, nói chuyện, sinh hoạt chút xíu, khoảng 10 phút là thỉnh một tiếng chuông và tất cả tĩnh tọa hít thở hay gì mình là quán tưởng thiền, thì họ hướng tâm về Chúa, tức là mô phỏng và vai mượn phương pháp luật của chúng ta 100%. Mỗi năm Đại Chúa Viện Thánh Du Xe xuất khẩu 5.000 cái chuông cho các nhà thờ ở châu Âu. Còn chúng ta vì mặc cảm pháp môn, chúng ta đã tẩy chay nhau, chúng ta không học hỏi lẫn nhau những cái hay, những cái đặc biệt của nhau. Chúng ta tự cô lập quá nhau và tiếp tục truyền bá một đạo Phật pháp môn như thế, thì Phật tử Tịnh Độ Tông sẽ không ngồi chung với Phật tử Thiền Tông, Phật tử Thiền Tông sẽ không thể ngồi chung với Phật tử Mật Tông, Phật tử Mật Tông không thể ngồi chung với Phật tử Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông, Tam rồi Hoa Nghiêm Tông, rồi Thành Phật Tông, Lục Tông, vân vân. Đó là một hiện thực. Tức là chúng ta tự khu biệt quá, tự cô lập mình với các pháp môn còn lại. Hiện nay Công giáo đang dạy thiền và tên gọi của họ là thiền Công giáo. Vốn Công giáo không có thiền, mà bây giờ các linh mục, các ma sơ dạy thiền. Ở tại Thủ Đức thì có một số linh mục giỏi về khí công và dịch căn kinh của Đạt Ma Tổ Sư, vốn của Thiếu Lâm Tự, nói chung là của Phật giáo. Hiện nay đó có thể nói 99% các tu sĩ không biết võ thuật, nhưng mà các linh mục học võ thuật, dạy dịch căn kinh để tăng cường sức khỏe cho quần chúng, và thông qua con đường đó mời gọi họ trở thành tín đồ. Họ tìm bằng mọi cách để có thêm tín đồ mới, còn chúng ta chỉ ngồi chờ tại chùa mình cho Phật tử đến chùa thôi. Chúng ta thiếu năng động, thiếu dấn thân, thiếu phụng sự. Bữa nào các thầy cứ đề cử một Phật tử nào đó giả vờ là một cái người đi lạc vào nhà thờ đang lúc ta làm lễ, cứ ngơ ngớ đi chỗ này chỗ nọ thôi, là lập tức có một người tới mời mọc ra nhà khách, hỏi thăm chúng ta, quan tâm tới chúng ta, tặng kinh thánh cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta, mời gọi chúng ta tiếp tục đến nhà thờ. Các Phật tử lớn nớ đến chùa có ai tiếp xúc như vậy không? Có ai là năng động như vậy không? Có ai lo lắng và chăm sóc như vậy không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Đó là do chúng ta thiếu tổ chức. Người Phật tử tại gia sống rất tình cảm, nhà chùa quan tâm đến họ, họ quan tâm đến nhà chùa, thầy trụ trì quan tâm đến họ, họ quan tâm đến thầy trụ trì. Cho nên khi thầy trụ trì và chùa có Phật sự nhờ đến họ, họ sẵn sàng hy sinh hết lòng. Nếu chúng ta cắt đứt cái mối quan tâm đó, khi làm trụ sự chúng ta làm một mình thôi, nhân quả mà. Rất mong chư Tôn Đức suy nghĩ về những điều chúng tôi chia sẻ. Chúng ta hãy nối kết với nhau thành một mạng lưới. Các mô hình đó đã có những kịch bản rồi, chia sẻ nhau kịch bản, cải thiện kịch bản và áp dụng kịch bản để giúp cho ngôi chùa mà mình có cơ hội làm trụ trì đó ngày càng được phát triển hơn. Mà phát triển ngôi chùa của chúng ta có nghĩa là chúng ta phụng sự cho quần chúng Phật tử tại gia hiệu quả hơn, thiết thực hơn. Thì đó là nội dung mà chia sẻ của ngày hôm nay.